bất thường lúc họ hướng môn,
tức là sở dĩ mà họ không được thanh địa bất lạc á, họ phải thành cái hồi hướng. Còn cái mình đi chánh hạnh á, trên bản năng của chánh hạnh nó có cái sự hồi hướng rồi, thành ra không cần hồi hướng mà họ vẫn thành tựu. Còn người kia thì phải thêm cái hồi hướng. Nhưng mà tôi để ý là mặc dù ổ chủ trương vậy đó, chứ tôi thấy niệm Phật á, thực sự ra người khi mình cũng không có tâm không về quyết định đó, không có cái tâm mãnh liệt trong vấn đề mà quyết định nhân sanh, tức là cái lực hồi hướng mình nó rất là yếu. Thực sự tôi không có niệm Phật bằng thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ là ông niệm ngày như đêm, ngày như đêm đó. Có thể tự nhiên mà do cái thực đức thực danh của cái tiếng niệm Phật á, thì bây giờ tự nhiên trong cái tiếng niệm Phật nó có lực hồi hướng rồi thì tôi không biết. Cái niệm ít như tôi á, niệm ít thôi, tâm niệm bây giờ cái sanh sao nó cũng không thấy xảy ra, không thấy xảy ra. Tôi phải kèm vô cái hồi hướng vô, tập một thời gian thì nó mau. Tức là mỗi tiếng niệm Phật nó có tâm nghĩ quyết định, do cái nguyện Phật này coi chắn là không niệm Phật không thể chẳng sanh. Phải tập kèm vô cái tâm đó hoài, tập một thời gian, ngày nào cũng quân tập. Nhưng một tiếng niệm Phật mình quân tập cái tâm đó hoài thì một thời gian sau nó thành thói quen. Sau này mình nam mô Phật Phật, mình cũng giống người ta, người ta cũng niệm mô Phật, nhưng mà thực sự khi tiếng niệm Phật mình nó có cái tâm hồi hướng để nằm tổng á. Tại tôi niệm ít thôi, tôi phải thêm những vấn đề hồi hướng ức niệm nằm trong cái tiếng niệm Phật của tôi, để tập làm sao sau này trong danh bản chất nó có cái năng lực hồi hướng trong. Còn cái người nào mà họ niệm hoài do cái năng lực họ niệm nhiều, từ từ cho cái tâm hâm mộ Đức Phật, kính mộ Đức Phật, tự nhiên trong cái niệm Phật á, có cái sự hồi hướng á, tôi nghĩ là phải do niệm nhiều. Còn nếu mình muốn niệm ít là mình có sự hướng, chắc là phải luyện thêm. Đó là ý của tôi thôi. Nhưng mà ngài Thượng Đạo nói là bản năng trong cái chánh hạnh nó có sự hồi hướng rồi, có gì cái tập hoài tự động nó có sự hồi hướng rồi, không cần hồi hướng. Còn ta hạnh bắt buộc phải hồi hướng thì mới dẫn sanh được. Thường tạp tối nhau là lợi nhân thế nam, mà thường tạp tối nhau, chánh hạnh và tạp hạnh á, thì đối với ngài Thượng Đạo ngài nói đó, chánh hạnh là hạnh thường về cực lạc, tạp hạnh là hạnh chẳng phải thường về cực lạc. Thành ra tạp hạnh á không chắc chắn nhẫn sanh, mà chánh hạnh là chắc chắn nhẫn sanh. Chánh hạnh là lấy cái đối tượng là Đức Phật, cõi giới, thánh chúng, với danh hiệu Đức Phật làm cái đối tượng để mình tu. Bốn cái lợi ích của cái đắc và cái thất này, đắc tức là được, thất không được. Từ căn cứ vào cái lý luận này đó, tổ mới đặt ra cái pháp tu chánh hạnh, tạp hạnh, chánh nghiệp, tội nghiệp. Chánh nghiệp, tội nghiệp đó thì nhắc lại, chánh định nghiệp và tội định nghiệp á, hai cái này nó thuộc về chánh hạnh hết, phải không? Nhưng mà sở dĩ lấy nghiệp là lấy nghiệp chúng sanh làm cơ sở mà chọn, nên mới chọn cái nghiệp Phật làm là chánh định nghiệp. Còn tất cả những nghiệp khác thì chánh hạnh thuộc về tội nghiệp. Nhắc lại cho mình cho biết thôi. Giờ tới đây rồi quý vị còn thắc mắc gì không? Giờ đã nói chân danh thì chân danh có bao nhiêu kiểu? Thì con cái thường qua mình đã nói rồi, cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà dành để cho chẳng sanh, đừng có Đức A Di Đà đem vô để giải quyết được thế gian rồi. Không, tôi tập qua tập biết mà dành vậy với thế gian thì cái tâm nó quen cái vụ đó rồi, tâm nó quen nó nết mà biết cái giờ dùng để giải quyết thế gian, sau này bắt đầu phải sửa lại để chẳng sanh thì nó hơi lâu. Thành ra thực sự ra niệm Phật nó có đủ cái năng lực để giải quyết được thế gian, nhưng mà cái việc thế gian có nhiều năng lực khác nó giải quyết nữa hết. Thấy không? Bây giờ mình muốn chuyên đi, mình muốn niệm Phật A Di Đà đi, giải quyết thế gian đi, thì mình cũng có thể tập, không phải là không. Nam mô A Di Đà Phật, đương nhiên là nguyện cầu cho người hết bệnh thì cứ tập vậy thôi. Thì đương nhiên mình muốn gặp bệnh thì cái tâm mình hướng, ví dụ hết bệnh chứ, nó sẽ hướng nhận sanh được. Thì vào đề 8, đúng rồi. Thì sau này nè, tại vì bên tôi không, thì giờ tôi nói hết những chủ trương của tổ, có nhiều tổ như ngài Tỉnh Nam chủ trương là Bồ Đề Tâm là chánh nhân nhận sanh. Không Bồ Đề Tâm là không nhận sanh được. Ông nói giàu có tính nguyện tha thiết mà không Bồ Đề Tâm là không nhận sanh được. Đây là có những cái chủ trương. Tại vì ngài Tỉnh Nam đại sư là ngài thuộc về Pháp Quan Nghiêm. Ông Quan Nghiêm mình tổ mà, ông nổi tiếng với cái quyển mà Pháp Bồ Đề Thập Văn á. Thì ngài nói là ngoài cái Bồ Đề Tâm không có nhân nào nhận sanh hết á. Vậy khỏi Cực Lạc khỏi thành Phật, mà người không có Bồ Đề Tâm làm sao sanh được khỏi Cực Lạc. Nhưng mà đối với mấy cái tổ sau này á, tổ nói rằng là khi mà còn đặt cái vấn đề có lực tiêu cảm để sanh về thì cái đó là vấn đề cực lực. nên mấy tổ sau này là phủ nhận cái đó đi. Chứ thật sự là có nhiều tổ chủ trương mình nói rất rõ ràng minh bạch, không có bồ đề tâm, dầu có tính nguyện tha thiết thì hành liên tục không bản đỏ, không có nhận sanh, hết thẳng luôn. Thì bởi vì tại sao họ theo tông của họ, theo tông của họ, thành ra tôi nói là tại tịnh độ tông nó hỗn tạp là cái gì đó, pháp tịnh độ tông. Nếu mà gì không có em tâm tú rõ ràng để mình nói là mình đang tu theo tâm tú gì, chứ mình không biết chọn cái gì, ta nói tùm lum hết rồi tránh gì chọn đâu, thì lúc tôi bồ tâm lúc tu cái này kia cũng như vậy, hỗn tạp, nó không có chuyên nhất. Thành ra tôi phải bỏ gần 4-5 tiếng đồng hồ tôi nói về tâm thú, thấy không? Cho nên bây giờ trong cái đó mình chọn hết thì tôi sẽ chọn cái tâm thú này tôi dạy thôi. À, tâm thú này gồm có bao nhiêu người chủ trương, chủ trương họ như thế nào. À, còn những tâm thú khác không phải là sai, họ được sinh làm tổ mà, tổ là tịnh độ đàng hoàng chứ không phải nói là tổ thường đâu, thấy không? À, thì không phải là sai, nhưng mà tâm thú đó à, theo cái nhận định của mấy cái người tâm thú mà theo bàn bàn tha lực nè, họ nói là tâm thú đó nó vẫn còn dướng cái tự lực. Thì mà ta nói nếu mà đã dướng tự lực rồi thì không khế hợp với hàm phu ngũ trượt ác thế, người ta trượt thực tế mà dùng tự lực để mà vượt thoát sinh tử rất là khó, nên họ phủ nhận cái đó. À, họ nói là buông lỏng hết, chỉ tin Đức Phật A Di Đà thôi, à, là bảo đảm 10 người tu 10 người vãng sanh. Thì mấy ông tổ chắc chắn vậy đó, mình đi bằng toàn tha lực, đi hoàn toàn tha lực, nó không cần bồ đề tâm. Nếu mình còn phải dùng một cái lực là bồ đề tâm để mình đi đó, thì mình vẫn còn một cái gì để nỗ lực để làm. Nhưng mà có cái nhiệm vụ bồ đề tâm hay không mình lên có lạc được không có à. Cái bồ đề tâm hay không đâu là cái nhiệm vụ của Phật A Di Đà. Cái nhiệm vụ tiếp dẫn là nhiệm vụ của ngài, mình cho ngài tiếp dẫn là cõi của ngài là cõi cao thành Phật, nên cõi đó bắt buộc phải làm sao chúng sanh có bồ đề tâm. Thành ra là sở giải thích như thứ này á là nó hợp với đa số mọi người, không phải là mình chê mấy chữ thứ kia dở, nhưng mà nếu mình chuyển cái chữ thứ kia đó thì người ta tu rất là mệt nhọc. Không, người ta phải từ duyên, từ chướng, từ cái, rồi phải sám hối, rồi nghĩa là rất là mệt nhọc, bỏ rất là nhiều giờ để mà làm cho thâm tâm thanh tịnh, rồi nó rất nhiều chuyện, nó nỗ lực nó không tiếp lắm. Không, cái chủ trương này thì nó ăn cái nè là tôi đi hoàn toàn là bằng tha lực Đức Phật, mà Đức Phật tôi tin tưởng là một cái người có đại trí tuệ, hay có người có đạo chủng trí, có người có nhất thiết chủng trí, hay nên khi cái tâm tôi muốn đi ha, thì đương vào cái lực tuy đó mà Phật tác duyên xung quanh cho tôi, để cho tất cả những cái gì mà nó trái như tôi không đi được, cái đó trở thành ra thì tôi vượt qua được và tôi đi được. Ha, khi mà tôi hoàn toàn buông lỏng Đức Phật á, cũng như chẳng hạn cho tôi muốn đi Mỹ đi, thấy không? Đó, mà giờ tôi giao hết cho Mỹ nó lo, mạnh hơn là giờ tôi phải đi lo cái này lo cái kia. Mỹ nó có thế lực, nó mạnh, nó có tài công đức thì nó lo cái gì nó thành công. Ha, còn tôi tự lo thấy giai đoạn cuối thôi thì tôi mới đưa nó để nó lưu, thì đương nhiên có thể tôi chấp ngã trong những giai đoạn đầu. Còn Mỹ mà nó có thể lực Việt Nam, nó nói gì cái tiếng Bồ Nhĩ nào cũng nghe, cho nên do nó lo cái dòng có thể dễ, còn mình phải lo từ làng xã sớm rồi lên nó can. Thành ra khi mà cái người đại thế lực rồi, họ có cái năng lực, họ có thế lực mà họ lại có trí tuệ nữa, mình đem hết mình giao cho họ thôi. À, mà đây là cái bản nguyện của họ nữa, chứ họ muốn làm cái vụ đó nữa, thấy không? À, thành ra cái chủ trương thế lực là vậy đó. Đến đó là chủ trương mà hôm qua mình nói đến những ngày thiên đạo, chủ trương mình nó tập là vô dáng cung kính, tập như thế là trường thời để chi, để có chánh niệm vãng sanh. Ngày còn chủ trương là 10 niệm Phật vãng sanh mà tới đời ông kia luôn. Cái nhiệm vụ Phật làm cho mình có chánh niệm lúc mình chết là tha được đến mức độ đó, mà tôi nghĩ là năng lực Phật có thể làm được. Tại vì trong một niệm Đức Phật thấy được vô lượng nghiệp trong quá khứ của mình, nhân duyên gì mình chắc không chánh niệm, thì lúc đó là Phật tác duyên để tự nhiên lúc đó ở quá khứ cho tâm mình nó tự nhiên nó phải dính chặt lại hay gì đó làm cho mình có chánh niệm. Tôi nghĩ là cái năng lực một Đức Phật mà đó là cái bản hoài của Đức Phật. Chỉ có một cái là ngài làm chi để cho người đó khi Phật tới sẵn sàng lên thôi, mà cái người đó đã có cái tâm muốn lên rồi. Tôi vẫn thích về bồ đề tâm, thật sự ra tôi cũng dùng cái bồ đề tâm đó từ lễ bái mình tập bồ đề tâm đi. Trong cái bồ đề tâm đó là nguyện mình và chúng sanh sanh về, đó là cái hình thức của bồ đề tâm. Cái gì ngài thân đạo mà không đề cập cái bồ đề tâm, nguyện đạo nói rằng trong hồi hướng môn của ngài đó, có chứng đi và chứng về, đi về cực lạc là trở về để độ sanh. Thành ra trong cái hồi hướng môn này nó có sẵn rồi. Thành ra nhiều cái tổ họ lý luận họ nói là sở dĩ tôi không nói bồ đề tâm vì tại sao, vì trong hồi hướng môn của tôi nó đã có bồ đề tâm rồi, tôi đâu cần phải tập bồ đề tâm chi. Ví dụ như mình dùng niệm Phật để cầu nguyện cho ai hết bệnh hay là ai được cái gì đó, thì công đức Phật, đức Phật danh, đức Phật có năng lực làm được cái vụ đó. Cũng như hôm qua mình mới nói là người niệm Phật được 10 công đức á, trong đó có 9 công đức thuộc về thế gian. làm được việc đó. Nhưng đương nhiên khi tâm mình nó duyên cảnh hướng cái cảnh khác thì đương nhiên sự quên cực lạc là cái chuyện tự nhiên. Tâm mình nó không thể nào một lúc nó có hai tâm được, thì lúc đó tự nhiên. Nhưng mà sau cái đoạn đó rồi đó thì mình bắt đầu niệm Phật lại. Còn nếu mình muốn cho ngay lúc mình niệm Phật cho người ta hết bệnh mình vẫn có cái tâm đó, thì mình phải thông thêm một câu nữa. Nguyện con niệm Phật cái này để cho người đó hết bệnh, tao đồng thời được thắng duyên Phật này cùng nhân thân với con. Mình phải chơi mà, mình phải cách thể chuyển cái pháp thôi. Mình đặt các pháp, gồm các pháp rồi ha, thấy được chánh định nghiệp là cái niệm Phật. Thì khi mình nói là chánh định nghiệp là niệm Phật, thì niệm Phật đó, tức là nói về định niệm rồi, chứ không có nói về tâm pháp trong này. Cái tâm pháp là cái tợ pháp để mình đi theo. Thì khi mà gọi là niệm Phật vậy, thì có bao nhiêu lối niệm Phật và cách niệm Phật như thế nào. Niệm Phật tức là sao? Khi mình nói niệm Phật này, bỏ cái niệm đi, dùng cái niệm thì người ta có thể là cái tâm pháp nó là tính như ức niệm, thì nó có thể lộn như cái khác. Thì nó là xưng danh trong cách tránh định nghiệp. Phật chọn cái môn xưng danh. Tại sao chọn thì nói rồi là tại vì chúng sanh ai cũng xưng danh được hết, mà còn cái lễ bái hay là quán tưởng hay là những cái môn khác đó, nó còn bị hạn cuộc, nên nó không gọi là cái pháp môn có đại dụng. Về xưng danh thì có xưng danh, tức là dùng cái khẩu mình mà niệm danh hiệu Phật. Đầu tiên xưng danh có hai cách: xưng danh trong định tâm và xưng danh trong tán tâm. Nó gọi là định tâm niệm Phật và tán tâm niệm Phật. Định tâm hay là tán tâm xưng danh, thì tôi nói rằng là niệm Phật á nó khó vô định lắm, vì nhiều nguyên nhân. Định á có nghĩa là sao? Là tâm tụ nhất tướng, tâm tụ một cái tướng thôi. Hay mà cái tiếng niệm Phật á nó là sáu tướng, nó thuộc về âm mà âm trời. Nam một tướng, mô một tướng, a một tướng, di một tướng, đà một tướng, phật một tướng là một ha, khiến cho cái tâm nó tụ vô cái tướng nào. Nếu mà tụ vô cái tướng nam thì thực sự tiếng mô Phật nó không thành. Thành ra bên Nam Tông nó cũng có cái niệm Phật để mà nó nhập định, nhưng mà nó niệm phật nó đơn giản lại, nó lọc lại. Nó lấy một tướng để cái tâm nó có thể trụ dễ hơn. Còn ở đây mình trụ tới sáu âm. Thành ra cái tâm trụ sáu âm vậy là nó thấy sáu tâm. Thì làm sao mà vô định, thành nó bởi là nó khó vô định là cái vấn đề đó. Là một. Vấn đề thứ hai, âm thanh của niệm Phật đó, nó liên quan đến khí. Một cái âm đó, là khí quản mình nó chuyển động khác nhau. Lúc khí nó mạnh hơn chút, lúc khí nó yếu chút. Cái âm có mới thành đủ sắc, chứ không có vô ngã, vô quyền. Mà khí trong người mà nó chuyển động á, tâm nó không yên, cái tâm nó đi theo khí. Nên Nam Tông mặc dầu nó chủ trương niệm Phật, nhưng mà sách Nam Tông luận về thiền định nó nói là niệm Phật cho rốt ráo đi nữa thì cũng không vô được sơ thiền. Cái tướng âm thanh không bao giờ dẫn người ta đi vô sơ thiền, tức là không nhập định được. Lý luận Nam Tông nó dứt khoát là niệm Phật không nhập định được. Nếu mà dùng âm thanh không cách nào nhập định được, lý luận Nam Tông bên Bắc Tông thì khác. Họ lý luận là âm thanh bản chất đó là phá định. Thành ra mấy người mà nhập định sâu xa, ngay như cái tổ nhập định kia mà muốn kêu tổ xuất định, họ lấy cánh họ gõ nhẹ nhẹ, keng 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 là gì ra. Âm thanh là phá định nè, tổ tụ cũng thuộc. Ở đây có gì hồi sáng ngay như là thiền quá công phu hết, gõ mấy tiếng chuông bon bon bon. Rồi nó thanh bon, tự nhiên cái tâm mình nó nghe âm thanh định, cái định nó bị mất. Âm thanh rất là dễ phá định. Con mắt có gì đó, nó phá định bằng âm thanh. Tại sao cái mắt nó không phá định bằng âm thanh? Tại sao cái mắt mình điều khiển được, mà nhắm lại ảnh sắc nó không có vô được. Còn lỗ tai không cách nào bịch được hết. Âm thanh mà nó có rồi đó, bịch lỗ tai nó cũng vô à. Thành ra người tu hành mà thường thường họ muốn tập cái vấn đề nhập định, họ chọn chỗ vắng vẻ, không có tiếng động, không có âm thanh mà tu. Bất cứ âm thanh nào đều có những cách phá định hết trơn. Nói định là gì? Là tâm chuyên chú nhất xứ. Thế không? Bây giờ chẳng hạn như mình đang chuyên chú vào sắc pháp, mà tự nhiên có một âm thanh khiến cái tâm mình nó tản lạc ra, nó đi thành ý thức đi ra ngoài, thành ra tâm pháp nó thành hai ba pháp mà không có định được. Thành ra bên Nam Tông họ tu á, không muốn nhập định không bao giờ họ chọn đề mục âm thanh. Tại vì họ chọn bộ đề mục niệm Phật á, trong lục niệm của họ là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm trí, niệm giới, niệm thiên. Để thứ nhất á, để luôn luôn cái tâm thành kính đối với Phật, cái tâm cung kính với Phật nó phát sinh. Từ cái đó họ nương theo pháp họ đi, phát sinh công đức. Còn họ tập thiền định này kia đó thì nó không có vô, nhưng nó vô được cận định. tức là nó sanh được cái sự hỷ lạc trong lúc cái pháp đang tập thôi. Cái sự hỷ lạc này do cái tâm nó được chuyên luyện á, nó có tập trung được vậy thôi, chứ hoàn toàn mạnh nhất cảnh giới luôn không.